Tiên nghịch, chương 1588, tiến bước nghịch tiên, gocchuyenaudio.com, tinh không vang vọng tiếng gào thét, tiếng gió rít liên miên, càng ngày càng tăng mạnh, dưới sự điều khiển của Vương Lâm Phong tiên giới khổng lồ kia trong tiếng ầm vang lao khỏi Vân Hải tinh vực tiến vào trong Triệu Hà. Sau khi thu lại Triệu Hà, một số ít tu sĩ La Thiên vốn ở Triệu Hà đều ở trong 3 năm này trở về quê quán. Nơi này là nơi các nàng quen thuộc, ở nơi này các nàng có thể chữa thương tốt hơn. Thiểm giới ở Triệu Hà cùng các tinh vực khác bất đồng. Cửa vào của nó hoàn toàn mở ra, chỉ cần đi sâu vào bên trong phía bắc của Triệu Hà là có thể thấy được một dải sáng như ngân hà trong tinh không. Ngân hà đó chính là thiểm giới. Vương Lâm đã từng mấy lần tới Triệu Hà nhưng mỗi lần đến và đi đều vội vã. Ngân hà trong tinh không này hắn đã từng thấy, biết đó là thiểm giới nhưng không bước vào. Lần này hắn tới đây, phong tiên giới ầm ầm tới gần vừa mới xuất hiện trong Triệu Hà liền tạo ra rất nhiều sóng gợn hình thành uy áp tràn ra. Ở phía bắc của Triệu Hà, phong tiên giới chậm rãi dừng lại. Vương Lâm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thiểm giới, cất bước đi từng bước về phía trước. Trong thời gian ngắn hắn đã bước vào trong ngân hà kia. Ngân hà nọ từ xa nhìn lại chứa rất nhiều mảnh đại lục nhỏ trên đó lan ra ánh sáng, hợp thành cả dải ngân hà. 3 ngày sau khi Vương Lâm bước vào trong thiểm giới, thân ảnh hắn đi ra lộ vẻ hơi uể oải. Trong nháy mắt hắn đi ra tay phải liền vung về phía sau. Chỉ thấy cả dải ngân hà liền chấn động, lao thẳng tới đại lục của phong tiên giới, vườn quanh 4 phía đại lục này chậm rãi xoay. Tròn, xoay tròn quanh đó đại lục phong tiên giới liền bị ánh sáng của ngân hà bao phủ, từ xa nhìn lại rất đẹp mắt. Thiểm giới đã bị hủy diệt không thể cứu vãn nổi, chỉ còn có thể làm ngân hà bảo vệ cho tiên giới trong tương lai. Vương Lâm thầm than, điều khiển phong tiên giới và ngân hà kia rời đi. Nơi thứ 3 hắn muốn tới là lôi tiên giới của La Thiên tinh vực. Đối với lôi tiên giới, Vương Lâm rất quen thuộc, nơi đó là có nhiều chỗ đã từng có thân ảnh của hắn. Qua không bao lâu đại lục khổng lồ của phong tiên giới có ngân hà vờn quanh liền xuất hiện trong La Thiên tinh vực. Chúng xuất hiện uy áp và sóng gợn tỏa ra khiến các tu sĩ đang chữa thương trong La Thiên tinh vực chú ý, một số tu sĩ còn tản thần thức ra xem xét, vừa nhìn thấy tâm thần liền chấn động. Ở cửa vào của lôi tiên giới, lôi đình tồn tại từ thời cổ đại đã biến mất từ lâu bị Vương Lâm năm đó hấp dẫn đi. Giờ phút này hắn không chút do dự, đứng dậy tiến vào bên trong lôi tiên giới. Lôi tiên giới sụp đổ lại có tính hủy diệt những đại lục bên trong đó đã bị viêm lôi tử lấy đi không ít hơn nữa sau một loạt chuyện xảy ra cũng không còn nhiều lắm. Cả lôi tiên giới thoạt nhìn giống như một đống đổ nát cực kỳ hoang vu. Nơi này không yên bình mà giống như có thể sụp đổ trong phạm vi lớn một lần nữa. Nhìn cảnh tượng trước mắt một hồi sau Vương Lâm thầm than. Nơi này cũng không thể dùng được, lôi tiên giới đã bị phế rồi. Trầm mặc trong chốc lát Vương Lâm lắc đầu thu hồi thần thức xoay người rời đi. Ngay trong tích tắc khi hắn rời đi, sâu trong lôi tiên giới, chiến lão quỷ ở chỗ của mình 2 mắt lóe sáng. Vương Lâm không phát hiện ra sự tồn tại của hắn nhưng hắn lại có thể thấy được Vương Lâm. Muốn tái tạo tứ đại tiên vực, hắn rốt cục, gocchuyenaudio.com, biết được bao nhiêu rồi. Hắn rốt cục có phải là người thứ 3 hay không? Chiến lão quỷ trầm ngâm, không ngăn cản Vương Lâm rời đi. Trong nháy mắt khi Vương Lâm rời khỏi lôi tiên giới, 2 mắt hắn lóe lên tia sáng không thể tra xét nổi. Vừa rồi thần thức của hắn bao phủ cả lôi tiên giới, hắn đúng là không thể nhận thấy được chiến lão quỷ nhưng hạt châu thiên nghịch trong cơ thể hắn lại lóe lên, chấn động mạnh, không biết vì sao lại đưa ra một luồng lực lượng kỳ dị. Nương theo lực lượng này, Vương Lâm trong khoảnh khắc có thể nhận thấy sâu trong lôi tiên giới, chiến lão quỷ đang nhìn mình. Vương Lâm không coi thường vọng động mà giấu giếm rời đi. Hóa ra hắn vẫn luôn ẩn thế ở nơi này. Rời khỏi lôi tiên giới, Vương Lâm triển khai toàn bộ tốc độ đi tới tiên giới cuối cùng, Côn Hư Vũ giới. Sau mấy ngày, tại nơi tứ đại tiên giới tiếp giáp nhau, Vương Lâm đứng trong tinh không. Hắn trong không tới nửa tháng đã đi qua tứ đại tiên giới, siêu tầm đủ loại tài nguyên, có thể hoàn toàn ngưng tụ tiên giới. Nhìn tinh không Vương Lâm nhắm 2 mắt lại, nửa ngày sau hắn mở bừng đôi mắt, 2 tay bắt quyết hướng về tinh không điểm một cái. Lấy đại lục của phong tiên giới làm căn cơ thành đại lục của tân tiên giới. Lời này vừa dứt, đại lục của phong tiên giới được ngưng tụ lại từ phía sau Vương Lâm gào thét lao ra, hướng về phía tay hắn chỉ mà ầm ầm trôi tới từng trận uy áp khuếch tán ra tiên khí lượn lờ. Vị trí của nó đúng là nơi tứ đại tinh vực giao nhau. Nếu bắt nó chia làm 4 phần thì tứ đại tinh vực sẽ tăng lên 2 phần. Tân tiên giới này không lớn, lấy bụi bặm của vũ giới vỡ ra để bù đắp khiến giới này khuếch trương. Vương Lâm lại vung 2 tay lên, không gian chữ vật biến ảo ra phía sau. Lập tức từ trong đó có vô tận bụi bặm từ vũ giới được hắn siêu tập bay ra. Bụi bặm này vừa xuất hiện liền lập tức dung nhập trên đại lục của phong tiên giới, che trời phủ đất, khiến cho đại lục này hình như có thêm một tầng đất đai cực kỳ dày. Đúng lúc này, Vương Lâm trực tiếp giơ tay phải lên, năm ngón tay hướng lên trời, hai mắt bừng sáng. Chỉ thấy trong tinh không có một trưởng ấn khổng lồ hiện ra. Trưởng ấn này chính là thần thông dịch linh ấn của Vương Lâm. Ấn này vừa xuất hiện liền được Vương Lâm điều khiển hướng về đại lục nhấn một cái, khí thế mạnh mẽ nhưng không có lực lượng hủy diệt mà chỉ nương theo uy áp của dịch linh ấn khiến cho bụi bặm vô tận trên đại lục ngưng tụ lại, càng khiến cho đại lục này chấn động mà bành trướng ra. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian, từ từ, đại lục này lớn dần lên, từ xa trông lại đã vô cùng khổng lồ. Ngân Hà Thiểm Giới trở thành tầng bảo vệ cho tân tiên giới. Lấy Ngân Hà chia tiên phàm, khiến cho giới tu sĩ hóa thần không thể đi vào, đây là quy tắc. Tay áo Vương Lâm vung lên, chỉ thấy thiểm giới gào thét lao tới, vờn quanh bốn phía hoàn toàn vây lại, sau đó tỏa ra ánh sáng ngập tràn. Dưới ánh sáng này, tân tiên giới tự thành một thế giới. Vô danh chuyển luân trận lấy tân tiên giới làm trung tâm thu hút ra khí tức của thái cổ tinh thần. Vương Lâm cắn chót lưỡi, phun một ngụm nguyên thần tinh huyết rơi lên trên ngân hà đang vờn quanh tiên giới. Máu tươi này hạ xuống liền bao phủ vô danh chuyển luân trận chợt chuyển động. Chỉ thấy trên bầu trời tân tiên giới lập tức xuất hiện một hư. Cốc truyện audio.com, ảnh vô danh chuyển luân trận, hư ảnh này lơ lửng trên đại lục chậm rãi chuyển động, không ngừng hấp thu khí tức từ thái cổ tinh thần tới, dũng mãnh tiến vào bên trong đại lục của tân tiên giới. Giới này đã thành, nhưng chỉ mới là hình dạng ban đầu, biến hóa của ngày sau không cần ta phải ra tay nữa. Lúc này chỉ còn làm một chuyện cuối cùng, đó là dung hợp tất cả hồn phách tu chân tinh trong tứ đại tinh vực với tiên giới. Làm như thế có thể khiến cho phàm nhân sinh ra trong giới nội, sau khi đột phá hóa thần liền có thể được tiếp dẫn phi thăng tiên giới. Vương Lâm trầm mặc khoanh chân ngồi xuống, lơ lửng trên vô danh chuyển luân trận hư ảo trên bầu trời tân tiên giới, nhắm hai mắt lại. Nguyên thần của hắn nhảy khỏi mi tâm, chấn động một cái liền hóa thành nhiều phần, hướng về bốn phía lao đi. Cùng lúc đó, những hành động nửa tháng này của Vương Lâm đã khiến tu sĩ giới nội biết. Dưới sự dẫn đầu của Thanh Lâm, bọn họ liền nhận được truyền âm của Vương Lâm, trong lúc Vương Lâm ngưng tụ tân tiên giới, mấy vạn tu sĩ còn sót lại của giới nội đều tản ra đi vào trong tứ đại tinh vực, tới mỗi một tu chân tinh có đại lục có thể xuất hiện sinh linh. Tân tiên giới ngưng tụ không phải là chuyện của mình Vương Lâm. Hắn muốn làm chỉ là sáng tạo ra hình dạng cơ bản của tân tiên giới. Điểm này kỳ thật đám người Hồng Sam Tử cũng có thể làm được. Chỉ là sau khi chiến đấu họ còn phải dưỡng thương, cũng không biết bí ẩn của động phủ này nên không thể thấy xa được. Chỉ có Vương Lâm sau khi biết được hết thảy mới hiểu được hai chữ đảm đương, liền muốn làm một loạt chuyện. Vương Lâm biết trận chiến với thái cổ tinh thần giới ngoại có lẽ còn chưa chấm dứt. Nhưng trên thực tế, đối với giới nội mà nói, một khảo nghiệm lớn hơn cũng sắp xảy ra. Lần khảo nghiệm này nếu cuối cùng hắn thắng thì sẽ thuận lợi mang những người này rời khỏi động phủ. Còn nếu không thì tất cả tu sĩ trong động phủ sẽ tử vong, toàn bộ sinh linh bị hủy diệt, tất cả sau mấy ngàn vạn năm nữa sẽ lại được thiên đạo sinh sôi ra. Lần này những sinh linh được sinh ra sẽ lại bắt đầu một vòng luân hồi mới. Có lẽ vào một ngày nào đó, cũng sẽ có một đứa trẻ tên là Vương Lâm được sinh ra. Mấy vạn tu sĩ giới nội trong thời gian nửa tháng này thân ảnh xuất hiện khắp tứ đại tinh vực. Từng khối tinh hồn đều được bọn họ rút ra một chút, sau đó đi tới tu chân tinh khác. Cho tới một tháng cuối cùng của ba năm, mấy vạn tu sĩ giới nội đồng loạt trở về. Bọn họ dâng tất cả tu chân tinh hồn thu hoạch được dung hợp với tân tiên giới làm một. Sau khi lần lượt dung hợp, sau khi tu sĩ cuối cùng trở về tân tiên giới hoàn toàn dung hợp với tất cả tinh hồn của các tu chân tinh có thể sinh ra sinh linh trong tứ đại tinh vực. Từ nay về sau hễ trên tu chân tinh này xuất hiện tu sĩ, bọn họ sau khi hóa thần sẽ được huyết mạch dẫn dắt phi thăng vào tân tiên giới này. Làm xong chuyện này, những nguyên thần bị phân ra của Vương Lâm lại trở về cơ thể. Hắn mở đôi mắt đứng dậy nhìn mấy vạn đạo hữu đang hướng mắt nhìn mình ở bốn phía ôm quyền vái một cái. Vương mỗ lần này ra đi sinh tử không rõ, danh xưng phong tôn này từ nay về sau ta không giữ nữa. Ba năm bảo vệ, ngưng tụ tân tiên giới chính là chuyện cuối cùng Vương Lâm muốn làm cho giới nổi. Sau đây ta muốn đi, nghịch thiên, nếu ta thành công thì tiên phá, nếu ta thất bại thì tử vong, tư đồ. Cốc truyện audio.com, nếu ta chết đi, mong ngươi nói chuyện ta đã nói cho ngươi bố cáo toàn thiên hạ, viết thành ngọc giản, trên mỗi một tu chân tinh, trong mỗi một pháp bảo đều có, để lại trong tân tiên giới. Cho dù sau này chúng sinh bị hủy diệt thì chuyện này cũng không thể để thiên đạo làm cho tiêu tan được, hậu nhân có thể biết tới. Vương Lâm ngẩng đầu xoay người bước từng bước về phía xa xa. Bóng lưng hắn vô cùng cô độc. phía sau hắn mấy vạn tu sĩ, kể cả Thanh Lâm, Hồng Sam, Tử Tư, Đồ Nam đều hướng về phía Vương Lâm vái một vái. Cách Trương,